Bây giờ tới tiếp là Thiền sư Bảo Tánh và Thiền sư Minh Tâm. Ngày sinh năm mấy không biết, nhưng mà mất là 1034, đời thứ 7, dòng Vô Ngôn Thông. Hai sư quê ở Chu Minh, Bảo Tánh họ Nghiêm, Minh Tâm họ Phạm, cùng xuất gia thở nhỏ, đồng làm bạn, chí thân với nhau. Hai vị cùng với Thiền sư Viên Chiếu đồng thờ trưởng lão Định Hương và sâu được cốt tủy của thiền. Tức là đây là nói qua về cái lịch sử của hai thiền sư Bảo Tánh và Minh Tâm, hai người cùng quê ở Chu Minh, thấy không? Bảo Tánh thì họ Nghiêm, Minh Tâm thì họ Phạm. Hai người này là hai người coi như là bạn thân xuất gia, cùng xuất gia, cùng làm bạn thân với nhau luôn, cùng quê rồi cùng xuất gia, bạn thân với nhau luôn, và cùng huynh đệ với thiền sư Viên Chiếu nữa, thấy không? Và đồng thờ trưởng lão Định Hương, tức là trưởng lão Định Hương cũng ở Chu Minh. Thì hai vị đã nhận được sâu về cái cốt tủy của trong nhà thiền. Về sau mỗi người mang tâm ấn tùy phương giáo hóa, đều là hàng tuấn kiệt trong Tùng Lâm. Tức là về sau á, thì ngài Viên Chiếu ngài đến Thăng Long, ngài dựng chùa Cát Tường, ngài giáo hóa ở đó, không? Còn hai thiền sư Bảo Tánh và Minh Tâm này á, thì riêng hai sư cùng trụ tại chùa Cảm Ứng ở Sơn Ấp Phủ Thiên Đức, chuyên trì tụng kinh Pháp Hoa trải 15 năm chưa khi nào thiếu sót. Mỗi khi hai vị tụng đến Phẩm Dược Vương, thải đều rơi nước mắt bảo nhau. Tức là hai ngày Bảo Tánh và Minh Tâm thì đến chùa Cảm Ứng, Cảm Ứng tức là chùa Thiên Tâm ở Thiên Sơn á, tức là bây giờ là chùa Tiêu á, thờ thiền sư Vạn Hạnh á. Đến đó thì hai ngày chuyên trì kinh Pháp Hoa. Thì hai ngày khi mà tụng đến Phẩm Dược Vương á, thì đều cảm mà rơi nước mắt, bảo nhau rằng nhân địa của Bồ Tát đã nhiều quân tu, đối với tâm đại thừa vẫn hai phát đại dũng mãnh, tinh tiến chẳng tiếc thân mạng, huống là chúng ta ở trong đời mạt pháp là người sơ phát tâm. Nếu không có lòng chí thành như thế thì đối với đại bồ đề tâm chân đại thừa, tức là tâm đại bồ đề mà chân đại thừa đó, làm sao có thể trông mong. Tức là hai ngày tụng kinh Pháp Hoa đến Phẩm Dược Vương thì có cái cảm nhận, thấy không? Nói rằng nhân địa của Bồ Tát đã quân tu nhiều đời nhiều kiếp mà cái tâm đại thừa đó mới phát đại dũng mãnh tinh tiến, không có tiếc thân mạng, thấy không? Còn mình ở trong đời mạt pháp, thấy không, mà nếu không có cái lòng chí thành á, thì đối với cái tâm đại thừa bồ đề á, thì làm sao mà trông mong có được. Quý vị ở đây có ai tụng kinh Pháp Hoa không? Tụng kinh Pháp Hoa có nhớ Phẩm Dược Vương không? Tức là trong kinh Pháp Hoa cái Phẩm Dược Vương đó thì nói về Bồ Tát Dược Vương, mà coi ra tiền kiếp của Bồ Tát Dược Vương đó là Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, thấy không? Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến ở thời Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Thì trong đó cái đoạn đó có nói về ngài là lúc đó đó thì ngài Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến đó mới cùng với chúng Bồ Tát và chúng thanh văn nghe kinh Pháp Hoa. Tức là lúc này là Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức đó, ngài nói kinh Pháp Hoa cho các vị này nghe, thì Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến đó đó thì ưa tu tập khổ hạnh ở trong pháp hội của Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức á, tinh tấn tu kinh hành rồi một lòng cầu thành Phật mãn một muôn 2000 năm, được cái hiện nhất thiết sắc thân tâm muội, tức là được cái chánh định là hiện cái gọi là cái thân mình đã hiện khắp nơi, thấy không? Thì khi được tâm muội đó rồi, lòng ngài mới rất vui mừng, liền nghĩ rằng ta được hiện nhất thiết sắc thân tâm muội này đều là do sức được nghe kinh Pháp Hoa, ta nay nên cúng dường Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức và kinh Pháp Hoa. Tức là phát tâm cúng dường. Thì tức thời lúc đó đó ngài mới nhập tâm muội, rồi ở giữa hư không dưới bông mạng đà la, bông đại mạng đà la, rồi cùng với các cái bột kiên hắc chiên đàn đầy trong hư không như mây mà rưới xuống, rồi rưới những cái hương hải thử ngạn chiên đàn sáu thù hương này giá trị bằng cái cõi Ta Bà để cúng dường Phật. Nhưng mà cúng dường như vậy rồi đó, ngài còn thêm nữa, rồi mới từ tam muội dậy mà tự nghĩ rằng ta giàu dùng thần lực cúng dường nơi Phật chẳng bằng dùng thanh cúng dường, thấy không? Liền uống các chất thơm chiên đàn, quân lục, đâu lâu bà, tất lực ca, trầm thủy, giao hương, tức là các thứ hương quý, hương thơm đó, lại uống dầu thơm các thứ, rồi mãn 1200 năm, rồi mới lấy dầu thơm xoa thân ở trước Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, dùng y báo cõi trời tự quấn lấy thân, rồi dưới các thứ dầu thơm dùng sức nguyện thành thông mà tự đốt thân, đốt thân cúng dường Phật. Thì ánh sáng đó mới khắp soi cả 80 ức hằng hà xa thế giới, các Đức Phật ở trong đó đó đều khen ngợi rằng hay thay thiện nam tử, đó là chân Phật tinh tấn, gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Nếu dùng hoa hương, chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, rồi hoặc là phan lọng bằng lụa cõi trời và hương hải thử ngạn chiên đàn, dùng các món vật cúng dường như thế đó đều chẳng bằng được. Đây là gọi là đốt thân cúng dường. Giả sử đem là quốc thành thê tử, tức là vợ con đó, bố thí cũng chẳng bằng thiện nam tử. Đó gọi là món thí thứ nhất ở trong các món thí, rất tôn rất thượng, bởi dùng pháp cúng dường các đức Như Lai vậy. Các Đức Phật nói lời đó rồi đều yên lặng, thì thân của Bồ Tát đó, lửa cháy 1200 năm qua, sau lúc đó thân Bồ Tát mới hết đó. Cho nên đó là ngài đốt thân mà cúng dường, rồi sau đó ngài mới sanh trở lại trong cái nước đó. Rồi thì Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức đó, thấy không, ngài tới ngài gặp, và Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức đó mới báo là đêm đó ngài sẽ nhập Niết Bàn. Rồi sau đó thì ngài làm lễ quả thiêu, rồi thu xá lợi, xây tháp cúng dường, xây tháp cúng dường. Sau đó thì ngài lại đốt hai cánh tay để cúng dường xá lợi nữa. Cho nên ở đây mới nói là ngài, khi mà hai ngày này tụng kinh Pháp Hoa tới đó, ngài cảm nhận nó là người xưa dám quên thân như vậy, thấy không, để mà cầu đạo. Còn mình bây giờ nếu mà không có lòng chí thành như vậy đó, thì đối với tâm Đại Thừa Bồ Đề thì làm sao mà trông mong được. Thì quý vị thấy nghe như vậy đó, thì quý vị nhiều khi là có người cũng muốn bắt chước, không, hoặc là đốt thân, đốt tay cúng dường, phải không? Nhưng mà phải hiểu được cái ý trong đó, chứ không phải là nghe rồi bắt chước, bắt chước rồi đốt rồi đau đớn đó, thì chẳng những là không được gì mà còn sanh phiền não nữa, phải không? Đốt rồi đau quá là sanh phiền não nữa, chứ còn không có được gì hết. Ở đây là một cái ý nghĩa là muốn nói lên là người nghe là muốn cầu đạo Bồ Đề đó là phải dám quên thân, tức là quên cái ta này nè, quên mình, quên cái ta đó, thì mới có thể cảm nhận được cái tâm chân thật Bồ Đề. Còn mình nhớ cái ta này, tức là nhớ cái thân giả dối, thấy không? Đó, nên phải dám buông nó, buông nó thì mới sáng được cái thật. Cái này là cái giả mình không dám buông thì làm sao mà nhận được cái thật, phải không? Đó, cho nên là đốt thân đó là chỉ cho mình quên mình, không còn chấp vào nó nữa. Còn đốt hai tay đó là sao? Là xả, hai tay là xả chấp. Mình tay là mình cứ chấp hoài nè, chấp cái này, chấp cái kia, chấp cái nọ, đốt tay là xả hết. Mà ở đây gọi là đốt hai cái đốt tay, gọi là cái tay bằng trăm phước tướng trang nghiêm, tức là những cái dù do những cái phước báo đó tốt đẹp mình cũng buông xả, không có chấp vào nữa, thì mới tiến tới nghĩa là cái chỗ chân thật này được. Vì vậy cho nên mình ở đây là mình học ở Bồ Tát Dược Vương á, là mình học thứ nhất á, là đốt tay là buông xả cái tình chấp ha. Buông xả tình chấp tức là sao? Tức là phải luôn luôn mình mở tay ra chứ đừng có nắm chặt. Mình cứ chấp ha, chấp cái này chấp kia, cho nên là khổ. Thì thấy có phải không? Nghĩa là luôn luôn là cứ bám vào thôi, nghe nói nặng câu quá thì về nhớ hoài không quên, phải không? Còn nghĩa là ra ngoài á thì gọi là tham sân si thì cũng đầy đủ, thì cho nên là nó khổ. Còn ở đây là học đạo, đây thì phải biết buông, buông xả thì được an vui. Rồi thứ hai á là học cái đốt thân á, là xả cái ta này, tức là quên cái ngã đó, quên, không còn bám chặt vào cái ta này nữa, tức là cái ta mà gọi là đen trắng mập ốm này nè, buông nó, không có bám chặt vào nó, thì sẽ được pháp thân chân thật. Buông cái thân giả dối này thì sẽ được pháp thân chân thật của Phật. Thì từ đó đó mình sẽ thấy đâu đâu cũng là thân mình hết. Cho nên ngài Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến đó, nghe không, được cái tam muội gọi là hiện nhất thiết sắc thân, tức là thân ngài hiện khắp nơi hết. Lúc đó thì thấy ở đâu đâu cũng là thân mình hết. Nhìn cái cây, nghe không, rồi nhìn cái hoa, mình cũng thấy thân mình nó hiện đầy trong đó. Thì như vậy quý vị thấy lúc đó sống vui biết mấy, nhìn cái gì cũng cười được hết, phải không? Cho nên ngài Thiền Sư Thiền Lão trước rồi mới có câu đó gọi là bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân đó, tức là trăng sáng nè, rồi mây trắng nè, đều là lộ bài toàn thân chân thật của mình trong đó hết, phải không? Vậy thì thấy đâu cũng là vui hết. Thì khi mà hai ngài Bảo Tánh và Minh Tâm đọc tụng kinh Tốc Ba tới phóng vụ này thì ngài có cảm nhận như vậy đó. Rồi tới tháng 4 niên hiệu Thiên Thành thứ 7, tức là 1034, hai sư muốn thiêu thân, vua Thái Tông được tin cho sứ thỉnh về triều lập hội giảng kinh. Giảng kinh xong, hai sư đồng nhập Quả Quan Tam Muội, hài cốt còn lại đều thành bãi báo. Vua ra chiếu lưu hài cốt để ở chùa Trường Thánh cúng dường. Do có sự linh dị, vua Thái Tông đổi niên hiệu là Thông Thụy. Thông Thụy tức là thông cái điềm lành đó, điềm tốt, và xây chùa tháp. Tức là như vậy thì với hai thiền sư Bảo Tính và Minh Tâm đó, thì khi chết đó ngài đốt thân thôi, không cần ai đốt hết. Vì thấy không? Thì vậy quý vị thấy Việt Nam mình cũng đặc biệt nữa không? Tức là người ta đốt thân đó, thì phải có người khác, phải là phải là chất củi, phải không? Rồi phải là dưới dầu, rồi lấy lửa mồi đốt. Còn ở đây các ngài khỏi cần, tự nhập định rồi cái thì trong thân nó bốc lửa ra cháy tiêu rồi thôi, khỏi cần ai đốt. Quý vị thấy không? Vậy thì Việt Nam các ngài tu cũng rất là đặc biệt, phải không? Cho nên ở đây nè, khi ngài giảng kinh xong thì hai ngài liền nhập Quả Quan Tam Muội đó, tức là nhập vào cái chánh định đó, là thân mình đó nó tự nó bốc cháy, bốc cháy rồi cháy hết rồi còn xá lợi rơi xuống, thì các ngài mới thu lại rồi xây tháp cúng dường thôi, thờ. Đó là hai thiền sư Bảo Tánh và Minh Tâm.